Tên con là Trần Thị Bình, 80 tuổi. Nơi con ở huyện Tuấn Hưng, tỉnh Yên Bái. 80 tuổi mà con đi đến đây hay là gửi câu hỏi không biết. 80 tuổi mà con đi được đây thì quý đấy. Ở đây cũng thấy rất nhiều Phật tử cao tuổi. Có ai 80 tuổi trở lên cho giơ tay xem nào. Các cụ nào 80 tuổi trong này trở lên giơ tay? À, cũng khá nhiều. Ôi, bên này nhiều lắm. Ồ, các cụ ông nhìn thấy 80 tuổi và cứ như là 50 thế. Hay mấy cụ ông bên này 80 nhìn cái 50. Mấy cụ bà bên này thế 80 tuổi giơ tay cứ như là 40. Đấy. Quý hóa. Đúng là có tu nó có khác nhỉ. Có tu có niệm Phật tướng nó khác. Sức khỏe rồi nhìn da rẻ các cụ cũng khác. 80 tuổi như là 50. Bên này mấy cụ nữ 80 tuổi như 40. Chỉ khổ thân cái thầy Đạo Thịnh này thôi, mới 50 tuổi mà lại như 80. À, 80 tuổi vẫn đến đây đưa câu hỏi quý hóa. Phật tử mà ở tận Yên Bái cơ. Con xin được thầy bố thí cho con lời khuyên. Bạch thầy, năm 2023 con đã phát nguyện ăn chay trường để tụng kinh niệm Phật. Sang năm 2024, do sức khỏe của con không duy trì được, cho nên con phát nguyện ăn chay tụng kinh theo kỳ 10 ngày một tháng. Khi con đã thỉnh kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và thỉnh ảnh Địa Tạng, bạch thầy, gia đình con cũng đã có ban thờ Phật và có ảnh Tam Thánh treo trên ban thờ Phật rồi. Còn ảnh Địa Tạng con lại treo trên ban thờ gia tiên nhà con. Vậy khi con dâng từ 3 đến 7 cốc nước thì con sẽ đặt ở đâu ạ? Con đặt ban Phật hay đặt ban thờ gia tiên khi có ảnh Địa Tạng ạ? Con xin được tri ân công đức của sự bố thí của thầy ạ. Con kính chúc thầy thân tâm thường an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Phật tử Trần Thị Bình, 80 tuổi, ở tận Yên Bái. Các cụ về đây được, hoặc nếu không về đây được mà đưa câu hỏi như thế này, thì cũng là người thường xuyên theo dõi và nghe những bài giảng của thầy. Qua câu hỏi của Phật tử, cũng có phô rằng đã từng ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà vì thời gian gần đây sức khỏe yếu, 80 tuổi rồi, không giống như mấy cụ 40 lúc nãy giơ tay. Cho nên gọi là tuổi cao sức yếu, thân thể suy nhược. Vì vậy từ chỗ ăn chay trường, lạy Phật lạy Tổ, xin được rút xuống là còn 10 ngày thôi. Thầy cũng không sao. Thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát từ bi, thương xót chúng sinh như mẹ hiền thương những đứa con đỏ. Tùy theo các con mà chư Phật Bồ Tát nuôi dưỡng làm sao, miễn làm sao nó được gì? Lớn khôn và trưởng thành ngoan ngoãn hiếu thảo là được. Chẳng nhẽ chúng ta phát nguyện ăn chay trường rồi, bây giờ chúng ta vì ốm đau bệnh tật chúng ta giảm xuống chỉ còn ăn chay 10 ngày như trong kinh Địa Tạng nói thôi, chư Phật Bồ Tát lại quay lưng với chúng ta hay sao? Chẳng khác người, nên nếu mà như thế thì chẳng khác gì người mẹ hiền quay lưng lại với đứa con thơ đang gì, đang đói, đang rét, đang khóc oe oe kia vậy. Chúng ta yên tâm, chư Phật Bồ Tát thì luôn thương tưởng chúng sinh như người mẹ hiền thương những đứa con thơ, luôn luôn lo lắng khoác khoải ngày đêm, mong sớm được độ thoát cho những chúng sinh hữu tình có tâm với Phật, có tâm với đạo và có tâm hiếu thảo, có lòng muốn tu. 80 tuổi mà vẫn còn nghe kinh, đọc kinh và ăn chay 10 ngày như trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy thì cũng quý lắm rồi vậy. Cho nên trong Phật giáo chúng ta phải hiểu rõ giáo lý của Đức Phật là tùy duyên, tùy theo căn cơ, tùy theo căn tính hành nghiệp của mỗi chúng sinh, mỗi Phật tử, mỗi tăng ni để mà tu tập hành đạo như thế nào. Chúng ta giữ được cả trai giới thanh tịnh mà tu tập, nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà khi được vãng sinh thì sẽ được lên gì? Các phẩm bậc thượng, tức là thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh đó. Còn nếu chúng ta chỉ trì được năm giới hoặc là bát quan trai giới hoặc là gì? Là một phần trong các giới điều mà Đức Phật đã dạy, hoặc rằng chỉ ăn chay để tháng có 10 ngày hoặc 6 ngày hoặc 2 ngày nhưng nhất tâm hành trì tụng kinh niệm Phật, phát nguyện vãng sinh, nhớ khổ thế gian, phát Bồ Đề tâm, mong sớm được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giữ được giới bậc chung như thế, một lòng nghe kinh, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, hồi hướng phát nguyện cầu sinh tịnh độ, chư Phật Bồ Tát cũng rất là hoan hỷ, thương tưởng và ắt cũng sẽ gì thì hiện ra trước mắt chúng ta khi chúng ta xả bỏ bảo thân để tiếp rước thần thức của chúng ta nhẹ nhẹ nhàng nhàng ngồi hoặc quỳ hoặc đứng trang nghiêm chắp tay trên đóa bạch liên hoa hoặc là hồng liên hoa hoặc là thanh liên hoa hoặc là xích liên hoa. Bạch liên hoa là hoa sen màu gì? Màu trắng. Hồng liên hoa là hoa sen màu màu hồng. Rồi thanh liên hoa là hoa sen màu màu xanh, xích liên hoa là hoa sen màu màu đỏ. Cho nên trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Màu xanh ánh sáng xanh, màu vàng ánh sáng vàng, màu đỏ ánh sáng đỏ và màu trắng ánh sáng trắng là như thế. Khi đó chúng ta thì thảnh thảnh thơi thơi, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, hoan hoan hỉ hỉ, chắp tay A Di Đà Phật, trong khoảng sát na liền về cõi Phật, được xin sinh về ba phẩm bậc chung, tức là trung phẩm thượng sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm hạ sinh. Như vậy cũng rất là quý hóa, rất là quý hóa rồi, rất rất là tốt rồi các quý vị. Còn như nếu vì cuộc sống mưu sinh, vì thân thể yếu đau bệnh tật, vì một lý do đặc biệt nào đó chúng ta không thể ăn chay trường, cũng chẳng thể ăn chay kỳ, tức là một tháng 30 ngày không được một ngày nào ăn chay, nhưng tâm của chúng ta thì luôn luôn hướng thiện để gọi là nhất tâm với Tam Bảo, một lòng hộ trì chính pháp. Chúng ta có thể làm được điều thiện gì thì chúng ta cố gắng làm. Đi ở trên đường, nhìn thấy mảnh sành, mảnh vỡ hay là hòn đá, ở giữa đường chúng ta nán lại cúi xuống, nhặt cái mảnh sành, mảnh sỡ, mảnh sứ, hòn đá, quả rong hay là cái cây khúc cây kia, để tránh cho người khác bị tai nạn hay bị dẫm đạp phải, thì đó cũng là một việc thiện, đó cũng là hướng tâm tu thiện, đó chính là một hành động thiện rất tốt đẹp trong cuộc sống này, cũng sinh ra công đức vô lượng cho chúng ta. Cho nên tùy theo điều kiện hoàn cảnh, tùy theo thân thể, tùy theo cái khả năng chỉ trai giữ giới của mỗi người để mà tu. Ở trong hoàn cảnh gia đình nhà chúng ta, cả nhà ăn mặn không cho chúng ta ăn chay. Vì các vị biết có những gia đình con cái muốn ăn chay bố mẹ nhất định không cho. Có những gia đình bố mẹ muốn ăn chay con cái nhất định không đồng ý. Nhưng có những hoàn cảnh là gì? Vợ ăn chay, chồng không đồng ý. Có những trường hợp nó lại nghịch lý hơn. Chồng đòi ăn chay, vợ không bằng lòng. Cái này là cái đau nhất của mấy ông, mấy đám mày dâu đây. Có không? Trong này có cụ nào cũng giơ tay lên phát biểu ý kiến xem nỗi đau ấy, nỗi đau gì? Nỗi đau của ông Trần ở trong vở kịch Nỗi Đau Lòng Mẹ là nỗi đau gì? Xin thưa các quý vị, đấy người ta gọi là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tùy theo mà chúng ta phát nguyện hành trì làm sao để cho nó tốt đẹp tất cả. Khi duyên chưa đủ thì chúng ta phải lựa để mà tu. Giống như ở trong ngày xưa thầy đang đi học trung cấp ấy, đọc thấy một câu chuyện ở bên Trung Quốc, mà chuyện này được ghi ở trong cái quyển Đường Về Cực Lạc của Đức Đệ Nhất Tịnh Độ Tông của Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh đó. Thầy đọc trong đó thì thấy rằng ngày xưa ở bên Trung Quốc có một đôi vợ chồng, chồng thì làm nghề sát sinh, suốt ngày mổ trâu, mổ bò, mổ lợn để bán, để lấy tiền nuôi vợ nuôi con và làm giàu. Vợ thì do có cái duyên lành từ khi còn bé, được theo ông bà, theo bố mẹ, theo người thân trong gia đình, trong họ hàng nhà mình thường xuyên đến chùa làm công quả, chấp tác và tu tập. Nhưng khi lấy được ông chồng thì ông chồng lại không có một chút tín tâm nào với Tam Bảo cả, không có một chút cái duyên lành nào với Tam Bảo cả. Cho nên bà vợ kể từ khi đi lấy chồng thì ngày xưa quan điểm ngày xưa là gì? Xuất giá tòng phu, tức là đi lấy chồng rồi thì phải hoàn toàn phải theo chồng, theo cái văn hóa, cái tập tục, cái nếp sống mới của nhà chồng. Đấy, cái văn hóa Trung Quốc ngày xưa nó cũng phong kiến mà, nó cổ hủ chứ. Cho nên là cô ấy là muốn đi chùa chồng không cho đi, nhất định không được đi. Nhưng mà cái đau, nỗi đau nhất của cô ấy đó là gì? Ông chồng làm nghề sát sinh, vợ nói thế nào cũng không nghe. Vì chúng ta biết giết trâu mổ bò kiếm lợn, giết lợn để bán thì kiếm tiền rất là nhanh, kiếm tiền rất nhanh. Chiều hôm trước có khi đi bắt lợn, người ta bắt lợn, bắt trâu, bắt bò, người ta mang đến tận nhà ông ấy. Sáng ra thì ông chỉ cần dậy sớm một tí, bảo vợ, gọi vợ dậy sớm đun nước. Ông ra ông chọc tiết con lợn hay là đập đầu con trâu con bò thì ông mất khoảng tiếng, hơn tiếng làm thôi. Làm nó quen rồi mà, đồ tể làm nghề nó quen rồi thì xương ra xương, thịt ra thịt, da ra da, khu nào ra khu đấy. Rồi bắt đầu là người thì đến nhà để lấy, để đem đi ra chợ bán lẻ, còn lại thì vợ để mang ra chợ để tự ngồi bán. Vợ không biết làm thế nào. Cho nên mỗi khi thấy chồng sát sinh để bán lấy tiền nuôi gia đình, nói thì không nói được rồi. Thế vợ mới chỉ có bằng cách là gì? Âm thầm lén để niệm Phật ở trong gì? Trong tâm, để sám hối cho cái nghiệp chướng của chồng và của chính bản thân mình, gọi là cộng nghiệp đó các quý vị. Đấy gọi là cộng nghiệp. Nhưng mà chồng thì biết là vợ mình ngày xưa theo Phật Pháp, Mà Phật Pháp thì khuyên là gì? Là không sát sinh. Đức Phật khuyên là không sát sinh. Vì Đức Phật tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh như mạng sống của chính mình. Cho nên Đức Phật khuyên nói thuyết ra cái giới gọi là không sát sinh đối với tăng ni Phật tử, những người theo Phật. Còn ở thế gian thì đấy là việc của thế gian. Họ không theo Phật thì họ làm cái gì, đấy là việc của thế gian. Chúng ta không thể đi sâu vào đời tư của họ được, cũng không thể chỉ trích họ đấy là sai, là ác được. Chúng ta không thể. Vì chúng ta theo Phật thì chúng ta chỉ ở trong phạm vi của tăng ni Phật tử xuất gia và tại gia chúng ta thôi. Còn thế gian họ làm gì, đấy là việc của thế gian. Chúng ta không được phép can thiệp, cũng không được phép là nói xấu hay là nói họ ác hay thế này thế khác, vân vân. Đấy là cái nguyên tắc của nhà Phật chúng ta. Như ở đây đang nói là gì? Cô ấy đã theo Phật từ bé với gia đình. Nhưng khi đi lấy chồng thì gia đình nhà chồng lại như thế. Cho nên mỗi khi cô mang thịt ra chợ bán, cô lại gì? Ví dụ như bán được 10 đồng, thì cô để ra 5 hào hoặc 1 đồng. Để một phần thì đi làm từ thiện, một phần thì làm phóng sinh, còn một phần thì gửi bố mẹ đẻ của mình và bạn bè của mình mang lên chùa để cúng dường, để sám hối cái phần nào tội lỗi cho chồng và cho chính gia đình của cô ấy. Nhiều năm như thế thì một hôm thì ông chồng phát hiện ra, vì cô không lấy nhiều đâu. Ví dụ như bán được 10 đồng mà bỏ ra có 5 hào hoặc 1 đồng thì một phần thì chia đi làm từ thiện giúp người nghèo, còn một phần thì phóng sinh, gửi cho các bạn, các đồng tu của mình trước đây để phóng sinh, còn một phần thì nhỏ nhỏ thì gửi lên chùa để cúng dường, giọt dầu nén nhang, để gọi là kết duyên với Tam Bảo, để hồi hướng cho chồng và cho gia đình nhà chồng và gia đình của chính vị Phật tử nữ ấy. Nhưng mà lâu ngày bỗng nhiên chồng có người mách phát hiện ra là vợ mày đi chợ bán thịt mỗi một ngày bà ấy trích ra một tí để đi phóng sinh, đi làm từ thiện và đi cúng chùa đấy. Cho nên ông ấy biết, ông ấy từ trước đến nay đã không có thiện cảm gì với Tam Bảo, với nhà chùa rồi, mấy nhà sư rồi. Cho nên nay biết là gì, vợ mình lại đem đi cúng chùa, cho nên ông chồng ông không bằng lòng. Nhưng mà không bằng lòng nhưng ông cũng không nói, vì ông rất là yêu vợ, rất là thương vợ, cho nên cũng không nói thẳng. Nhưng mà ông tìm ra cái cách là gì, để ý như là lôi kéo vợ về thẳng bên phe của mình, đừng có chân trong chân ngoài, làm vợ tôi rồi mà vẫn gì, vẫn theo phe của Phật là không được rồi, đại khái thế. Cho nên ông chồng mới nghĩ ra cái cách này. Mỗi khi trước đây thì ông giết lợn, giết trâu, giết bò là ông tự làm, vợ chỉ có đun nước và xong việc thì đem ra chợ bán, còn phần nào thì đem ra chợ bán thôi đấy, còn thì người ta vào tận nhà người ta lấy. Thế mình gọi nôm na gọi tức là đại lý, tổng đại lý, gọi là lò mổ, thì người ta đến lấy còn bao nhiêu vợ mang ra chợ bán. Thế trước đây thì như thế, nhưng từ khi ông nghe biết được cái thông tin là vợ của ông ấy mỗi khi đi chợ là được tiền để trích ra một phần nhỏ, một phần thì trong cái phần nhỏ đấy thì phóng sinh, một phần thì giúp đỡ người nghèo, một phần thì đem lên cúng dường Tam Bảo để kết duyên, cho nên ông nghe thấy ông rất không hoan hỉ, rất không bằng lòng. Nhưng mà vì yêu vợ, thương vợ cho nên cũng không hành xử mà cái lỗ mãng. Mà ông làm cái quả gì? Mỗi khi ông giết lợn, giết trâu, giết bò, ông ấy trói chân lại và ông bảo vợ ra giữ cho ông ấy. Ngày xưa thì không, nhưng từ khi ông biết, ông chơi cái quả là bảo vợ ra giữ. Ví dụ giờ chọc tiết con lợn, bảo vợ ra giữ chân để cho ông ấy chọc tiếp. Vợ do gì? Do cái phong tục tập quán ngày xưa là một phần. Nhưng thấy ông chồng ông cũng tốt với mình, tốt với vợ với con, cho nên cũng không dám phản ứng gì. Mà nói nôm na là gì? Là chồng là cái nóc nhà, vợ là cái gì? Là cái dùi, cái cột, cái kèo chẳng hạn, vân vân. Cho nên là phải gì? Phải chịu thôi. Cho nên là chồng bắt thì vẫn phải sang giữ chân con lợn hoặc giữ chân con bò, con trâu lúc ông ấy giết. Nhưng bà vợ là gì? Mỗi khi ông chồng thì ông nghĩ rằng để cho vợ gì? Không bao giờ được tư tưởng nghĩ gì về chùa chiền, về Phật Pháp nữa. Tức là kéo hẳn vợ về bên gì? Bên dòng của nhà mình, dòng của nhà vợ thì vẫn, bố mẹ vợ thì vẫn đi chùa. Các cậu, các thím, các, hay là các gì, các cô à? Đâu, các cậu và các gì, các gì chứ nhỉ? Các gì, các cậu thì vẫn hay đi chùa. Ừ. Bên nhà vợ thì vẫn đi chùa. Anh em muốn lôi hẳn về phía nhà mình, đừng có chùa chiền gì nữa, sau này sẽ con cái lại đi theo. Cho nên ông ấy nghĩ như vậy và ông ấy lặng lặng ông làm như thế. Nhưng không nghĩ rằng bà vợ mấy hôm đầu thì cầm chân con lợn, nghe tiếng con lợn nó kêu trước khi nó chết, sợ lắm, hãi lắm. Nhưng mà bà không thể để, nghĩ rằng không thể để lộ ra là gì? Là mình bất phục chồng, vẫn muốn là độ cho chồng. Cho nên bà dần dần bà giữ lại cái giữ lại cái bình tĩnh, và bà thì mỗi khi con lợn nó kêu chết thì bà niệm Phật trong lòng, niệm Phật thật nhiều, niệm Phật ở trong lòng thôi các quý vị, niệm thầm ở trong tâm thôi. Ông chồng thấy mỗi khi bà vợ mình cầm chân lợn hay là cầm chân con vật mà mình giết thì liền là quay mặt đi và miệng liền máy máy cái môi, ông biết là vợ mình chắc nó đang niệm Phật. Nhưng mà ông chồng ông cũng không thể nói được, vì vợ mình bảo cầm chân con lợn hay con vật để chồng giết, vợ vẫn làm, mà vợ không cãi, vẫn làm. Nhưng chỉ thấy vợ máy môi chứ không biết là máy môi gì. Ông ấy thầm đoán là chắc là bà vợ mình niệm Phật rồi, nhưng mà bà ấy không niệm ra tiếng thì mình không có cớ gì để mà trách bà ấy. Cứ như vậy trong một thời gian dài 3-4 năm sau, bỗng nhiên ông bị cơn bạo bệnh, đi bác sĩ. Bác sĩ khám và bảo rằng bệnh này rất khó chữa. Ông bị cái căn bệnh mà nó đau, nó ngứa từ trong thân nó phát ra. Thuốc thang bác sĩ giỏi đến đâu, bôi vào đến đâu thì nó càng lở loét, loang ra tới đó. Mình nói bây giờ có thể nói là bệnh nấm eczema tổ đỉa cái gì gì đó hả? Đấy, có thể thế. Nhưng mà trong cái sách nói là gì? Bôi thuốc đến đâu nó lở loét, nó lại chảy, nó đau ra đến đó. Bệnh tình đến mấy tháng, ông ấy nằm rên trên giường không đi lại được, kêu la thảm thiết. Bấy giờ ông toàn mơ thấy những giấc mơ ác. Mơ thấy cái cảnh tượng mà trâu bò, chó lợn mà ông giết trước đây kéo thành từng đàn từng lũ để đuổi theo ông, để húc, để cắn, để mổ, vân vân. Cho nên khiến ông ấy càng thêm hoảng sợ, kêu la thảm thiết. Và không bao lâu thì ông ấy bị chết, gọi mình gọi là chết lâm sàng á. Khoa học bây giờ gọi chết lâm sàng, nhưng ngày xưa người ta không có từ gọi là chết lâm sàng như bây giờ. Nhưng khoa học, y học bây giờ gọi chết lâm sàng. Ông ấy chết đi qua một ngày một đêm thì sống lại. Cái lúc ông ấy chết đi thì đi xuống dưới âm phủ, Diêm Vương gọi lên cho quỷ vô thường dẫn lên trước điện của Diêm Vương để phán xử về tội phúc. Thì dở sổ ra thì thấy gì? Tội ông này rất là lớn, chắc chắn sẽ bị thọ báo ở trong địa ngục. Nhưng mà là gì? Bên cạnh đó, xét ra cái sổ cha ở bên cạnh thì gì? Cả thần Câu Sinh Ác thì ghi rằng ông này thì chuyên làm cái tội sát sinh rất là nặng. Nhưng thần Câu Sinh Thiện thì lại ghi chú nhỏ nhỏ lại rằng ạ, cũng có một chút nhân duyên, công đức. Đó chính là gì? Bà vợ thường xuyên niệm Phật, thường xuyên làm việc công đức như là giúp đỡ người nghèo, phóng sinh các loại tôm cua cá ốc nho nhỏ, và một phần đem cúng dường tam bảo giọt dầu nén nhang. Và lúc nào bà vợ cũng hồi hướng sám hối cho chồng. Cho nên xét trên trong cái quyển sổ sinh tử tội phúc thì thấy cái thần Câu Sinh Thiện lại ghi lại rằng nhờ có bà vợ thường làm việc thiện, một lòng niệm Phật, hồi hướng sám hối cho chồng. Cho nên lại có chút duyên lành ấy. Mà Diêm Vương là gì? Bảo rằng vậy thì người này quả thật số mệnh là chưa đến lúc chết. Nhưng do vì gì? Sát sinh hại vật nhiều quá cho nên bị tổn gì? Tổn phúc. Nhưng cái số vị này nó còn sống dài. Nhưng vì sát sinh hại vật cho nên tổn phúc. Vì vậy mà bế quỷ vô thường mới sinh ra bệnh tật, tự nghiệp chướng sinh ra bệnh tật như thế mới phải xuống đây. Lúc đó Diêm Vương mới là nếu xét về công về tội, tội thì tự ông ấy làm rất là nhiều, nhưng mà phúc thì nhờ gì? Nhờ bà vợ. Đấy, nhờ bà vợ cần mẫn lo làm việc thiện. Mặc dù ở trong cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn như thế mà bà ấy làm được. Mà nhất tâm hồi hướng cho chồng, cho con và cho gia đình nhà vị ấy. Cho nên thần Câu Sinh Thiện mới ghi lại cái gì? Cái việc thiện do bà vợ ấy. Vì vậy mà Diêm Vương mới nói với ông ấy rằng ngươi đáng lẽ tội phải đọa trong gì? Trong địa ngục vạc dầu sôi, địa ngục núi trông, địa ngục dao phay, địa ngục cột đồng sôi, vân vân. Nhưng vì một việc làm rất là ý nghĩa của vợ ngươi, cho nên nay cho ngươi một cái cơ hội quay trở lại nhân gian để thay đổi giữa cái thiện và cái ác, báo cho người thân trong gia đình biết được câu chuyện thiện ác của ngươi, và hạn cho ngươi gì 7 ngày được sống thêm ở tại nhân gian nữa. Thế là nói vậy để thả ra cho sống lại. Chết một ngày một đêm rồi, khoa học thì y học thì gọi là chết lâm sàng. Thì sau một ngày một đêm ông ấy chết, ông ấy xuống dưới âm ti địa phủ, ông thấy cái cảnh giới như thế thì ông về bắt đầu ông mới biết sợ. Nhưng lúc đó là ông sợ, chính vì ông sợ nhưng mà ông ốm nặng quá rồi không thể khỏi được nữa. Diêm Vương cho ông hạn 7 ngày để lấy công chuộc tội. Chúng ta biết ông lấy công bằng cách nào. Khi tỉnh lại thì cái điều đầu tiên mà ông ấy khóc và ông gì, ông cảm ơn vợ ông ấy. Và ông nói rằng nếu không có vợ ông ấy thì theo như pháp luật của địa phủ là ông chắc chắn bị đọa vào các loại địa ngục như là dao phay, như là vạc dầu sôi, như là cột đồng cháy, vân vân đó rồi. Nhưng nhờ vợ mà ông ấy thoát khỏi và có 7 ngày để ăn năn, để sám hối cái tội ấy. Và ông cảm ơn vợ và bắt đầu ông nói với vợ ông đã biết sai, và xin với vợ là nói với vợ và xin vợ là đi lên nhanh chóng, đi lên trên núi thỉnh hòa thượng, các thầy trụ trì ở chùa trên núi đằng sau nhà mình á. Tức là ngày xưa ví dụ cái chùa ngày xưa thì ở trên núi mà, dân thì ở dưới chân núi, giống như là chùa Thầy hay chùa Tây Phương gì đó, hay chùa Tản Viên gì đó đấy, kiểu dân thì ở dưới chân núi còn chùa thì ở trên núi trên đồi. Và lên núi thỉnh hòa thượng trụ trì chùa và các thầy trên đó xuống để làm lễ quy y cho ông ấy. và truyền năm giới cho ông ấy trước khi hạn 7 ngày, tức là ông sẽ phải chết, được sống lại đúng 7 ngày nữa. Và vợ mừng quá, nghĩ rằng bao nhiêu năm làm trâu làm ngựa cho gia đình nhà chồng, bao nhiêu năm mình khổ tâm mệt trí ở trong cái hoàn cảnh gọi là nghịch duyên khó tu như vậy, mà vẫn giữ được tâm ý trọn vẹn ban đầu hướng Phật từ khi còn trẻ đi với ông bà ngoại và bố mẹ đẻ, ông bà nội và bố mẹ đẻ của mình, người thân của mình ở bên nhà đẻ, nhà bố mẹ đẻ đấy. Và kết quả là gì? Cái vị bệnh nhân đó, cái vị đồ tể đó được quy Tam Bảo và chọn trao các thầy trao cho năm giới và dạy cho pháp môn niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Một lòng một dạ chí thành chí kính ông niệm Phật suốt cả 7 ngày 7 đêm. Nhờ vợ con và các Phật tử đến để cùng gì trợ duyên niệm Phật cho ông 7 ngày 7 đêm. Và đúng đến ngày thứ 7, ông nói rằng cảnh giới địa ngục đã mất, cảnh giới chư thiên hiện ra đón rước ông về. Nhưng mà ông nói rằng gì? Ông không về cõi trời. Vì nếu về cõi trời mà hưởng hết phúc thì e rằng sau này mình sinh xuống nhân gian làm vua, làm quan, làm người người vinh hoa phú quý, hưởng thụ hết công đức phúc báo gieo trồng thì lại trở thành gì? Lại trở thành người ác như những năm qua, thì chẳng phải là uổng phí mất cơ hội giải thoát hay sao? Cho nên ông nhất tâm niệm Phật, hướng tâm để chỉ cầu sinh Tây Phương chứ không cầu chính, không cầu sinh cõi khác. Và khởi tâm như thế, niệm được Phật được một lúc thì A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí liền hiện ra trước mắt và tươi cười bảo với ông ấy rằng: thiện lành thay, cái câu từ Trung Quốc ngày xưa gọi là thiện tai, thiện tai, nhưng mình dịch là gì? Lành thay, lành thay. Này thiện nam tử, ở ngươi ở trong gì cõi khổ, biết phát Bồ Đề tâm, nhớ khổ thế gian, nhớ khổ địa ngục mà phát Bồ Đề tâm, thật là gì? Giống như người mặc chiếc áo rách, chiếc áo lấm mà biết giặt giũ, biết may vá, biết chầm vá, khâu khâu lại. Đấy cũng là gì? Là người tốt ở thế gian là vậy. Cho nên ta đến đây gì? Để tiếp rước thần thức của ngươi về cõi biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vị này chỉ được về biên địa thôi. Mà về biên địa thì như trong Tịnh Độ Đại Kinh giải, Đại La Hòa Thượng Tịnh Không giải thích là gì? Phải 500 năm nữa thì mới được sinh vào hạ phẩm hạ sinh. Nhưng cũng tốt rồi các quý vị. 500 năm nữa thì ở cõi đó thì nó cũng chẳng khác, còn hơn các gì? Các cõi trời dục giới, sắc giới của thế gian chúng ta này. Biên địa Tây Phương Cực Lạc cũng tốt hơn. 500 năm sau liền được sinh vào hạ phẩm hạ sinh ở trong cửu phẩm liên hoa của cõi Tây Phương Cực Lạc thì cũng rất là gì? Thù thắng đối với anh ta rồi vậy. Cho nên khi mà thấy A Di Đà Phật đến, Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Hải chúng đến tiếp rước thần thức của anh ta và nói như vậy, anh ta liền vui vẻ nói với vợ con và người thân gia đình bảo rằng: từ trước đến nay tôi do vô minh, không tin nhân quả, báng phá Phật pháp, cấm vợ cấm con, không được đến chùa không được theo Phật. Nay mới thấy là những cái thấy nghe hay biết trước đây hoàn toàn là sai. Nay xin nói lại cho tất cả mọi người, đừng có ai giống như tôi mà tạo vô lượng tội lỗi, gây nhân đọa lạc, không biết ngày nào mới có thể thoát ra được. Chỉ mong rằng các bậc thức giả và tất cả những người có thâm thiện hoặc chưa thiện sớm hiểu về nhân quả trong kinh Phật đã dạy, để tự mình tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, nhất tâm niệm Phật để cầu sinh cực lạc thế giới. Khi vãng sinh rồi thì mới gì? Mới thực sự là hết khổ, mau được thành Phật. Một lần nữa ông ấy nắm tay vợ và cảm ơn vợ và nói rằng nhờ có Bồ Tát vợ. Câu nhờ có Bồ Tát vợ này, Bồ Tát vợ là thầy gọi là nói cho chúng ta nghe, cho chúng ta hay lên tí thôi. Cảm ơn vợ thôi. Nhưng mình nói là thôi thì vợ do gì? Cần khổ, nhẫn nhục, lo tu như vậy để hồi hướng cho chồng. Cho nên cái tâm của bà vợ chắc chắn là cái tâm của Bồ Tát. Cho nên thầy với mới nói là gì? Nhờ có Bồ Tát vợ. Cho nên ông ấy mới được chỉ trong vòng có 7 ngày niệm Phật mà được vãng sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc. Tuy chưa được vào thẳng cửu phẩm liên hoa, nhưng đối với người làm việc cực gì? Cực ác một đời như vậy mà có 7 ngày Diêm Vương tha cho về mà niệm Phật được đới nghiệp vãng sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc như vậy, cũng là thù thắng vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, cụ Phật tử 80 tuổi mà đang ăn chay trường mà do bệnh tật ốm đau mà xuống 10 ngày cũng được, không sao. Thậm chí là không được 10 ngày, được 6 ngày cũng được, không 6 ngày thì 2 ngày cũng được, mà không được ngày nào thì vẫn cũng tu được. Các vị ạ, chúng ta nhất tâm tụng kinh niệm Phật, người thân không cho tụng kinh thì chúng ta đi một lòng niệm Phật. Ông đi vắng thì tôi niệm gì? Niệm thành tiếng, niệm to. Còn ông ở nhà thì nuôi tôi niệm thầm, niệm trong tâm, ông bắt làm sao được giống như bà vợ của ông gì? Ông đồ tể kia. Cho nên tìm cách lừa lựa để tu tập làm sao để cho gì? Cho gia đình được hạnh phúc, mọi người đều hoan hỷ. Cho nên chúng ta thường nghe thấy các thầy thường nói là gì? Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Đấy, các đối với các Phật tử chúng ta, cái việc tu tập tại ở gia đình chúng ta để cho gì? Vợ chồng con cái trên dưới hòa bình, hiếu thuận, nhẹ nhàng, thảnh thơi, sống với nhau nó hoan hoan hỉ hỉ, thì đó mới là cái điều thứ nhất chúng ta cần phải tu. Điều thứ hai, ra chợ cần phải tu là sao? Vì ở nơi chợ búa, nó là nơi kinh kỳ phồn hoa đô thị, kẻ mua người bán, gọi là gì? Nháo nha, nháo nhác, ai cũng mong được mua rẻ bán đắt, hay là mua đắt bán rẻ. Có ai ra chợ mong được mua đắt bán rẻ không? Không, chả có ai cả. Tâm lý ai cũng thế. Xin thưa các vị, kể cả thầy đi ra chợ hỏi người ta, tuy là không trả giá tặc tè, nhưng nói với người ta thôi bán cho nhà chùa, các bác làm sao bán cho nó gì? Nó phải giá. Thế người ta nói một câu là dạ vâng thầy yên tâm, chúng con bán cho nhà chùa, chúng con không lấy đắt đâu. Dạ vâng ạ. Thế đi về hóa ra mình là đắt gì? Đắt lè lưỡi ra. Đấy, thật mà. Gặp nhiều rồi. Cái này thầy gặp nhiều rồi các vị. Mình tính thì cũng hay thật thà. Không phải bây giờ đi tu mới thật thà, mà thật thà nó chất phác từ ngày xưa. Ở trong quê lúc còn nhỏ nó đã cũng đã chất phác thật thà rồi. Bây giờ đi tu vào trong cái cửa Phật, được giáo lý, giáo luật và những lời dạy của chư Phật Bồ Tát, lịch đại tổ sư và thầy tổ, các quý thầy dạy bảo nhiều, cho nên mưa dầm thấm lâu. Cho nên mình cũng cái khoản mà đó thì mình cũng thấy là Cái thứ nhất là mình đối với tiền tài của cải vân vân, mình cũng không có tham mà cầu cái gì cả, tùy duyên. Có nhiều làm nhiều, có ít làm ít, không có thì nghỉ mà có thì làm, thậm chí có lúc không có thì vẫn cố để làm cho nó xong một cái công trình nào đó, để cho tăng ni có chỗ ở để tu tập, cho các Phật tử có chỗ đến để tu tập và nghe pháp vân vân, chứ cũng chẳng có giữ cho bản thân mình cái gì. Chính vì vậy cho nên đi ra chợ nhiều khi mình biết là ra chợ có những người họ tham, họ thấy nhà chùa, họ nghĩ là nhà chùa không hay trả giá, cho nên họ nói thách lên rất là cao. Mình thì chỉ có luôn một câu là thôi bán cho nhà chùa, làm việc Phật làm sao cho nó hợp lý. Thế người ta bảo vâng, nhà chùa yên tâm, bán cho các thầy, bán cho nhà chùa, chúng con không bao giờ dám lấy cao, chúng con chỉ lấy một chút xíu cái công thôi. Mình cũng tưởng thật. Dạ vâng ạ, thì có gì thì bác để ở nhà chùa. Về tới nhà, các sư cô với các bác hỏi là, các Phật tử hỏi thầy mua cái này bao nhiêu? Bảo mua từng ấy từng ấy. Bảo ôi thầy ơi, thầy mua đắt rồi, mua đắt lắm, cùng như thế này chúng con mua nó chỉ từng ấy thôi. Khổ thân. Chắc người ta nhìn thấy cái mặt mình là cứ đơ đơ, ngơ ngơ. Người ta biết ngay là cái gì, cái ông sư dân tộc rồi. Cho nên mà người ta lừa được cái gì lừa, hoặc là người ta gì, người ta kiếm được gì thì kiếm thôi. Nhìn mặt nó đơ đơ, ngơ ngơ như thế thì đương nhiên là gì, dễ bị lừa lắm. Thôi, những ai ngồi trong đây rồi biết như thế, lần sau thầy đi chợ đi búa có mua bán cái gì gặp cũng đừng có lừa thầy nhá. Lừa nhà chùa tội lắm. Thấy ông ấy ngơ ngơ đơ đơ thì không thương mà còn đi lừa thì có phải chẳng tội hay sao? Có nhiều fan như thế rồi các quý vị. Nhưng tuy nhiên cũng có những người rất là tốt. Lúc đầu bảo mua, nhưng xong rồi họ lại gì? Bảo thôi chúng con lấy thầy một chút thôi. Bảo đưa tiền ra để trả họ thì bảo thôi thầy cứ lấy về dùng đi thôi, chúng con cũng giảng. Ấy có những người họ tốt như thế. Hoặc có những người họ bảo thôi chúng con lấy gốc phải bao nhiêu, chúng con lấy bấy nhiêu thôi, coi như chúng con không có để cúng, nhưng con cứ qua thì lấy chút công của chúng con để cúng các thầy, cúng nhà chùa, để nhà chùa làm việc Phật giúp đỡ mọi người. Đấy cũng có những người, nhiều người rất tốt như thế. Nhưng cũng có người vì lòng tham họ chỉ thích bán đắt thôi. Thậm chí là của giả họ bảo là của, bảo là hàng thật. Cứ yên tâm, cứ thế mà tu, giữ được 10 ngày ở trai giới là cũng được rồi, cũng quý hóa rồi. Bao giờ mà thân thể nó khỏe mạnh thì lại gì? Lại ăn chay trường tiếp. Không sao. Còn nếu mà cuộc đời này chúng ta thì không ăn chay trường được tiếp nữa thì thôi, cứ nhất tâm giữ 10 ngày ở trai giới như vậy, nhất tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Mai kia 100 tuổi Phật A-di-đà đoán về Tây Phương thì lúc đó thì ăn chay trường cũng không muộn. A-di-đà Phật.